Kinh 456. Thuyết: Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại giảng đường Lộc Mẫu, Đông Viên, nước Xá Vệ. Bấy giờ vào buổi chiều, Đức Thế Tôn sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, đến trong bóng mát giảng đường, trải tòa, ngồi trước đại chúng, nói những câu kệ Ưu Đạt Na, rồi bảo các tỳ kheo: Do duyên giới mà sanh thuyết, chứ không phải không do giới. Duyên giới mà sanh kiến, không phải không do giới. Duyên giới mà sanh tưởng, không phải không do giới. Duyên giới hạ liệt, ta nói, sanh thuyết hạ liệt, kiến hạ liệt, tưởng hạ liệt, tư hạ liệt, dục hạ liệt, nguyện hạ liệt, hạ sĩ phu hạ liệt. Nó có sở tác hạ liệt, thi thiết hạ liệt, kiến lập hạ liệt, bộ phận hạ liệt, hiển thị hạ liệt, thì sự thọ sanh của nó cũng hạ liệt. Trung giới cũng vậy. Cũng vậy, đối với giới thù thắng. Do duyên thắng giới, ta nói kia sanh thuyết thù thắng, kiến thù thắng, tưởng thù thắng, tư thù thắng, nguyện thù thắng, sĩ phu thù thắng. Nếu nó có sở tác thù thắng, thi thiết thù thắng, kiến lập thù thắng, bộ phận thù thắng, hiển thị thù thắng, thì sự thọ sanh của nó cũng thù thắng. Bây giờ có tỳ kheo Bà Ca Lị đang đứng sau, cầm quạt hầu Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, đối với chánh đẳng chánh giác mà thấy đó không phải chánh đẳng chánh giác, sự thấy này cũng duyên theo giới mà sanh chăng? Phật bảo tỳ kheo: Đối với chánh đẳng chánh giác mà thấy không phải chánh đẳng chánh giác, sự thấy cũng duyên theo giới mà sanh ra, không phải không duyên giới. Vì sao? Giới của phàm phu là vô minh giới. Như trước ta đã nói, duyên hạ giới sanh hạ thuyết, hạ kiến, cho đến hạ thọ sanh. Duyên trung giới cũng như vậy, đối với thắng giới cũng sanh thắng thuyết, thắng kiến, cho đến thắng thọ sanh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 457. Nhân: Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Có nhân sanh ra dục tưởng, chứ không phải không có nhân. Có nhân sanh ra nhuế tưởng, hại tưởng, chứ không phải không có nhân. Do nhân gì sanh dục tưởng? Do duyên dục giới. Duyên dục giới sanh dục tưởng, dục dục, dục giác, dục nhiệt, dục cầu. Kẻ phàm phu, ngu si, khi đã khởi lên dục cầu rồi, chúng sanh này khởi lên tà dạy qua ba nơi là thân, miệng, tâm. Do nhân duyên tà dạy như vậy, nên hiện tại sống trong khổ não, có khổ, có khốn quẫn, có thất vọng, có nóng bức. Sau khi chết rồi, sanh vào trong đường ác, đó gọi là nhân duyên sanh dục tưởng. Thế nào là nhân duyên sanh ra nhuế tưởng, hại tưởng? Đó là hại giới. Do duyên hại giới nên sanh hại tưởng, hại dục, hại giác, hại nhiệt, hại cầu. Kẻ phàm ngu si khi đã khởi lên sự mong muốn làm hại, chúng sanh này khởi lên tà dạy qua ba nơi là thân, miệng, tâm. Do nhân duyên tà dạy như vậy nên hiện tại sống trong khổ não, có khổ, có khổ quẫn, có thất vọng, có nóng bức. Sau khi chết rồi, sanh vào trong đường ác. Này các tỳ kheo, nếu sa môn, bà la môn nào đang an trú nơi sanh như vậy mà sanh tử nguy hiểm, không tìm cách loại bỏ, không tỉnh giác, không nhả ra, hiện tại người ấy ngay trong đời hiện tại an trú khổ, có khốn quẫn, có thất vọng, có nóng bức, sau khi chết rồi sanh vào trong đường ác. Ví như cách thành ấp làng xóm không xa có cánh đồng quang, chợt bốc lửa lớn. Nếu không ai có sức mạnh để dập tắt lửa, nên biết những chúng sanh ở trong đồng quang đó chắc chắn sẽ bị lửa hại. Cũng vậy, sa môn, bà la môn đang an trú nơi sanh mà sanh tử nguy hiểm, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào đường ác. Này các tỳ kheo, có nhân sanh tượng xuất yếu, chứ không phải không có nhân. Thế nào là nhân sanh tượng xuất yếu? Đó là xuất yếu giới. Do duyên xuất yếu giới sanh xuất yếu tưởng, xuất yếu dục, xuất yếu giác, xuất yếu nhiệt, xuất yếu cầu. Nghĩa là người có trí kia khi tìm cầu sự xuất yếu, chúng sanh này phát sanh chánh hành qua ba chỗ là thân, miệng, tâm. Kia sau khi do nhân duyên sanh chánh hành như vậy, Ngay hiện tại sống an lạc, không khổ, không khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức, sau khi chết sanh vào cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh tưởng xuất yếu. Thế nào là nhân duyên sanh tưởng không nhuế, không hại? Đó là bất nhuế, bất hại giới. Do nhân duyên bất hại giới sanh bất hại tưởng, bất hại dục, bất hại giác, bất hại nhiệt, bất hại cầu không hại. Nghĩa là người có trí kia khi tìm cầu sự bất hại, chúng sanh này phát sanh chánh hành qua ba chỗ là thân, miệng, tâm. Người ấy do nhân duyên sanh chánh hành như vậy, ngay hiện tại sống an lạc, không khổ, không khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức. Sau khi chết, sinh vào cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh tưởng bất hại. Nếu các sa môn, bà la môn an trụ nơi sanh mà sanh tưởng bất hại, không lìa bỏ, không loại bỏ, không nhả ra, ngay hiện tại sống an lạc, không khổ, không khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức, sau khi chết sinh vào cõi lành. Ví như gian thành ấp, làng xóm có cánh đồng quang chợt bốc lửa lớn, có người có khả năng dùng tay chân để dập tắt lửa, nên biết các chúng sanh sống nương cây cỏ đều không bị hại. Cũng vậy, sa môn bà la môn an trụ nơi sanh mà sanh tưởng bất hại, không lìa bỏ, không loại bỏ, không nhả ra, ngay hiện tại sống an lạc, không khổ, không khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức, sau khi chết sanh vào cõi lành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 458, Tự Tác. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có bà la môn đến chỗ Phật. Sau khi cùng Thế Tôn thăm hỏi, ông đứng sang một bên bạch Phật: chúng sanh không phải tự mình làm, không phải cái khác làm. Phật bảo bà la môn: với luận thuyết như vậy, ta và ông không gặp nhau. Ông này tự mình đi đến đây mà lại nói không tự mình làm, không phải cái khác làm. Bà la môn bạch: thế nào bạch Cù Đàm, chúng sanh là tự mình làm hay cái khác làm? Phật bảo bà la môn: bây giờ ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời ta. Này bà la môn, ý ông nghĩ sao? Có phương tiện giới của chúng sanh, nhờ đó các chúng sanh biết tạo ra phương tiện chăng? Bà la môn bạch: bạch Cù Đàm, có phương tiện giới của chúng sanh đó khiến cho các chúng sanh biết tạo ra phương tiện. Phật bảo bà la môn: nếu có phương tiện giới, nhờ đó mà các chúng sanh biết có phương tiện, đó là chúng sanh tự mình làm hay là cái khác làm? Này bà la môn, ý ông nghĩ sao? Có an trú giới, kiên cố giới, xuất giới, tạo tác giới của chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là có tạo tác chăng? Bà la môn bạch Phật: có an trú giới, kiên cố giới, xuất giới, tạo tác giới của chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là có tạo tác. Phật bảo bà la môn: nếu có an trú giới, kiên cố giới, xuất giới, tạo tác giới của chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là có tạo tác, đó là chúng tự mình làm hay là cái khác làm? Bà la môn bạch: chúng sanh có việc tự mình làm, có việc người khác làm. Bạch Cù Đàm, vì ở đời có nhiều công việc, bây giờ tôi xin phép được cáo từ. Phật bảo bà la môn: ở đời có nhiều công việc, ông nên biết đúng thời. Sau khi nghe lời Phật dạy, bà la môn hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 459, Cù Sư La. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệp Di. Bấy giờ gia chủ Cù Sư La đi đến chỗ Tôn giả A Nan, đảnh lễ sát chân Tôn giả A Nan, rồi lui ngồi qua một bên, bạch Tôn giả A Nan. Nói là nhiều chủng loại giới, vậy thế nào là nhiều chủng loại giới? Tôn giả A Nan bảo gia chủ Cù Sư La: nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về hỷ xứ. Hai nhân duyên sanh thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, do nhân duyên hỷ xúc sanh lạc thọ. Cũng vậy, nhĩ tỷ thiệt thân ý pháp cũng nói như vậy. Lại nữa, này gia chủ, có nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về ưu xứ. Hai nhân duyên sanh thức, ba sự hòa hợp sanh khổ xúc, do nhân duyên khổ sanh khổ thọ. Cũng vậy, nhĩ tỷ thiệt thân ý pháp cũng nói như vậy. Lại nữa, này gia chủ, nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về xả xứ. Hai nhân duyên sanh thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, không khổ không lạc. Do nhân duyên xúc không khổ không lạc sanh thọ không khổ không lạc. Cũng vậy, nhĩ tỷ thiệt thân ý pháp cũng nói như vậy. Gia chủ Cù Sư La sau khi nghe lời dạy của tôn giả A Nan, tùy hỷ vui mừng làm lễ mà lui. Kinh 460 Tam Giới. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệm Di. Bây giờ gia chủ Cù Sư La đi đến chỗ tôn giả A Nan, đảnh lễ sát chân tôn giả A Nan, rồi lui ngồi qua một bên. Bạch tôn giả A Nan, nói là nhiều chủng loại giới, vậy thế nào là nhiều chủng loại giới? Tôn giả A Nan bảo gia chủ Cù Sư La, có ba giới. Những gì là ba? Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ tôn giả A Nan nói bài kệ, hiểu rõ về dục giới, sắc giới cũng như vậy, bỏ tất cả hữu dư, được tịch diệt vô dư, nơi thân hòa hợp giới, đoạn tuyệt chứng vô dư, đứng chánh giác đã chỉ, nẻo vô ưu ly cấu. Tôn giả A Nan nói kinh này xong, gia chủ Cù Sư La tùy hỷ vui mừng làm lễ mà lui. Kinh 461 Tam Giới. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệm Di. Bây giờ gia chủ Cù Sư La đi đến chỗ tôn giả A Nan, đảnh lễ sát chân tôn giả A Nan, rồi lui ngồi qua một bên. Bạch tôn giả A Nan, nói là nhiều chủng loại giới, vậy thế nào là nhiều chủng loại giới? Tôn giả A Nan bảo gia chủ Cù Sư La, có ba giới. Những gì là ba? Đó là sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Bây giờ tôn giả A Nan nói bài kệ, nếu chúng sanh sắc giới và trụ vô sắc giới mà không biết diệt giới thì lại thọ các hữu. Nếu đoạn được sắc giới, không trụ vô sắc giới, diệt giới tâm giải thoát thì xa lìa sanh tử. Khi tôn giả A Nan nói kinh này xong, gia chủ Cù Sư La tùy hỷ vui mừng làm lễ mà lui. Kinh 462 Tam Giới. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệm Di. Bây giờ gia chủ Cù Sư La đi đến chỗ tôn giả A Nan, đảnh lễ sát chân tôn giả A Nan, rồi lui ngồi qua một bên. Bạch tôn giả A Nan, nói là nhiều chủng loại giới, vậy thế nào là nhiều chủng loại giới? Tôn giả A Nan bảo gia chủ Cù Sư La, có ba giới xuất ly. Đó là xuất ly từ dục giới cho đến sắc giới, và xuất ly từ sắc giới cho đến vô sắc giới. Ở đây tất cả các hành, tất cả những tư tưởng về giới đều dứt hết, đó gọi là ba thứ giới cần xuất ly. Rồi tôn giả nói bài kệ, biết xuất ly dục giới, vượt luôn khỏi sắc giới, tất cả hành tịch diệt, siêng tu chánh phương tiện, đoạn trừ tất cả ái, tất cả hành diệt tận, biết tất cả hữu dư, không xoay chuyển lại hữu. Khi tôn giả A Nan nói kinh này xong, gia chủ Cù Sư La tùy hỷ vui mừng làm lễ mà lui. Kinh 463 Đồng Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệm Di. Bây giờ tôn giả A Nan đi đến chỗ vị thượng tọa tên là Thượng Tọa. Khi đến nơi ấy, tôn giả cung kính thăm hỏi rồi ngồi lui qua một bên. Bạch vị Thượng Tọa tên là Thượng Tọa, nếu có tỳ kheo ở nơi vắng vẻ dưới bóng cây hay ở trong tăng xá yên tĩnh tư duy, nên bằng pháp gì để chuyên tinh tư duy? Thượng Tọa đáp, này tôn giả A Nan, nếu người nào ở chỗ vắng vẻ dưới bóng cây hay trong tăng xá yên tĩnh, nên bằng hai pháp này để chuyên cần tư duy, đó là chỉ và quán. Tôn giả A Nan lại hỏi Thượng Tọa, tu tập chỉ sau khi tu tập nhiều sẽ thành tựu được pháp gì? Tu tập quán sau khi tu tập nhiều sẽ thành tựu được pháp gì? Thượng Tọa trả lời tôn giả A Nan, tu tập chỉ cuối cùng thành tựu được quán, tu tập quán cũng thành tựu được chỉ. Nghĩa là thánh đệ tử tu tập gồm cả chỉ và quán, chứng đắc các giải thoát giới. Tôn giả A Nan lại hỏi: Bạch Thượng Tọa, thế nào là các giải thoát giới? Thượng Tọa đáp: Này Tôn giả A Nan, đoạn giới, vô dục giới, diệt giới, đó gọi là các giải thoát giới. Tôn giả A Nan lại hỏi Thượng Tọa: Thế nào là đoạn giới cho đến diệt giới? Thượng Tọa đáp: Này Tôn giả A Nan, đoạn tất cả hành, đó gọi là đoạn giới. Đoạn trừ ái dục, đó là vô dục giới. Tất cả hành diệt gọi là diệt giới. Tôn giả A Nan sau khi nghe Thượng Tọa nói xong, tùy hỷ, hoan hỷ, rồi đi thẳng đến chỗ 500 tỳ kheo. Sau khi cung kính hỏi thăm, Tôn giả ngồi lui qua một bên, bạch với 500 vị tỳ kheo: Nếu tỳ kheo nào trong lúc ở chỗ vắng vẻ dưới bóng cây hay trong tăng xá yên tĩnh tư duy, nên bằng pháp gì để chuyên tinh tư duy? Bây giờ 500 tỳ kheo trả lời Tôn giả A Nan: Nên bằng hai pháp chuyên cần mà tư duy, chi tiết cho đến diệt giới, như vị Thượng Tọa đã nói trên kia. Tôn giả A Nan sau khi nghe 500 vị tỳ kheo nói như vậy, hoan hỷ, tùy hỷ, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo ở chỗ vắng vẻ, dưới bóng cây hay trong tăng xá yên tĩnh mà tư duy, nên bằng phương pháp gì để chuyên cần tư duy? Phật bảo A Nan: Nếu tỳ kheo nào ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây hay trong tăng xá yên tĩnh mà tư duy, nên bằng hai pháp để chuyên cần tư duy, chi tiết cho đến diệt giới, như 500 tỳ kheo đã nói. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật: Kỳ diệu thay, Bạch Thế Tôn, bậc đạo sư và các đệ tử tất cả đều đồng một pháp, đồng văn cú, đồng một nghĩa, đồng một vị. Hôm nay con đến, Thượng Tọa có tên là Thượng Tọa hỏi nghĩa này, Tôn giả ấy cũng đem nghĩa này, văn cú này, vị này giải đáp cho con như những gì Thế Tôn đã nói hiện tại. Con lại đến chỗ 500 tỳ kheo cũng đem nghĩa này, văn cú này, vị này hỏi 500 tỳ kheo, họ cũng đem nghĩa này, câu này, vị này mà đáp như những gì Thế Tôn đã nói hiện tại. Cho nên biết rằng thầy và đệ tử tất cả đều đồng một pháp, đồng văn cú, đồng một nghĩa, đồng một vị. Phật bảo Tôn giả A Nan: Người có biết vị Thượng Tọa này là tỳ kheo như thế nào không? A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không biết. Phật bảo Tôn giả A Nan: Thượng Tọa này là A La Hán, các lậu đã vũ sạch, đã dứt bỏ gánh nặng, đạt được chánh trí, tâm khéo giải thoát. 500 vị tỳ kheo kia cũng đều như vậy. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan sau khi nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 464. Trước Sủ. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở trong vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ Tôn giả La Hầu La đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì để ở trong thân có thức này của con và trong tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài mà không có kết xử ngã, ngã sở, ngã mạng? Phật bảo La Hầu La: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Tỳ kheo, đối với những gì thuộc địa giới, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, mà biết như thật, tất cả những thứ đó đều không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Đối với thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới lại cũng như vậy. Này La Hầu La, tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, ở trong thân có thức này của chính mình và trong tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài, không có kết xử ngã, ngã sở, ngã mạng. Này La Hầu La, tỳ kheo ở trong thân có thức này và trong tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài mà không có kết xử ngã, ngã sở, ngã mạng, đó gọi là dứt sự ràng buộc của ái, dứt các kiết sử, đoạn trừ ái, dừng kiêu mạng, đắc hiện quán, đoạn tận khổ biên. Phật nói kinh này xong, Tôn giả La Hầu La nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.